Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Hương sắc mùa thu của nước Mỹ qua các phiên chợ ở ngoại ô thủ đô Washington. Bùng phát COVID-19 tại Đông Nam Á đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguy cơ sụp đổ của tập đoàn hàng đại và cuộc khủng hoảng ngành địa ốc của Trung Quốc. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một nông trại nhỏ thành phố McLean, ngoại ô thủ đô Washington. Vào thời điểm này, hàng chục loại hoa cúc khác nhau ở đây đã nở rộ, đem lại một hình ảnh đầy màu sắc và đậm không khí thu. Nhiều người tìm tới đây để đem về một chút sắc thu cho tổ ấm của mình. Lúc này, khi ngày lễ Halloween đang đến gần, thì những nông trại như thế này cũng thường bày bán rất nhiều những mặt hàng trang trí nhà cửa cho ngày lễ vốn được người Mỹ ưa thích. Từ những chú bù nhìn rơm được làm thủ công, cho tới những trái bí ngô với vẻ ngoài sần sùi đáng sợ. Tất cả đều có ở đây với giá cả rất phải chăng. Thật là thú vị khi trong một ngày cuối tuần nhàn nhã mà lại đẹp trời, lại được dạo bước trong những nông trại nhỏ bày bán hoa đem về trồng như thế này. Thực tế thì bên cạnh hàng chục loại hoa cúc với đầy màu sắc và hương thơm khác nhau, thì cái mà người ta cảm nhận rõ nhất đó là sự yên bình hiếm có trong đời sống vốn luôn bận rộn tại nước Mỹ. Bởi tại những nông trại nhỏ như thế này thì thường luôn không quá đông đúc, và khách hàng có thể nhàn nhã, tự do và lựa chọn cho mình những chậu hoa cũng như những đồ vật trang trí nhà cửa ưng ý nhất.
Những gia đình có con trẻ và thích sự náo nhiệt thì có thể tham gia những chương trình lễ hội, hội chợ văn hóa được tổ chức ở hầu khắp các khu vực tập trung dân cư. Các bậc phụ huynh cũng có thể đưa con trẻ tới các công viên vốn phủ đầy ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Trong những ngày cuối tuần, những khu công viên như thế này luôn bận rộn với hàng trăm gia đình tìm tới vui chơi, thư giãn trong cái không khí trong lành mát mẻ của mùa thu. Covid từng bước được khống chế tại Mỹ, nên những hoạt động ngoài trời như thế này đã gần như được gỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế phòng dịch trước đây.
Năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội tại Mỹ, thì những khu công viên dành cho trẻ nhỏ đã tạm thời phải đóng cửa. Sau thời gian giãn cách thì những khu công viên này đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, khi tới với công viên, người ta phải chấp nhận một số hạn chế, ví dụ như là phải đeo khẩu trang, một số ghế ngồi trong công viên tạm thời đóng để đảm bảo giãn cách, hay những vòi nước công cộng phục vụ cho trẻ nhỏ phải tạm thời dừng phục vụ để đảm bảo tránh lây truyền virus. Năm nay, mọi người gia đình đã có thể đến với các khu công viên dành cho trẻ nhỏ khá thoải mái khi những cái hạn chế này đã được gỡ bỏ. Và cũng vì thế mà những khu công viên này đã trở lại với hình ảnh tấp nập vốn có.
Thời điểm này được coi là thời gian đẹp nhất trong năm bên cạnh mùa hoa anh đào ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Sau thời gian bị bó gối vì dịch bệnh COVID, phần lớn các gia đình Mỹ đều không muốn bỏ lỡ thời gian đặc biệt này trong năm để thảnh thơi hưởng thụ tiết trời mát mẻ và vẻ đẹp mùa thu trong các hoạt động ngoài trời. Sau một ly cà phê cùng một bữa điểm tâm nhẹ, lại được thong thả dạo bước trong những nông trại nhỏ để ngắm hoa và tận hưởng cảm giác yên bình, thực sự là một thú vui không thể bỏ qua với những ai sinh sống tại đây hay có dịp ghé thăm nước Mỹ trong những ngày thu trong lành này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các đợt dịch bùng phát mới đây tại Đông Nam Á làm tổn hại hoạt động của các nhà máy trong mọi lĩnh vực, đe dọa sự phục hồi của khu vực từ đại dịch COVID và làm gián đoạn chuỗi cung cấp hàng hóa toàn cầu như hàng may mặc, ô tô và điện tử. Các biện pháp ngăn chặn virus corona khiến các công ty đóng cửa hãng xưởng, ngưng hay giảm hoạt động trong lúc lĩnh vực sản xuất ở châu Á đã chật vật vì chi phí nguyên vật liệu tăng và những dấu hiệu chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Việt Nam, Malaysia và Thái Lan là ba trung tâm sản xuất chính trong khu vực, nơi gia công hàng hóa cho một số nhãn hiệu tiêu dùng lớn nhất thế giới. Việt Nam. Đợt dịch từ tháng 4 khiến những thành phố lớn nhất và những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Việt Nam phải áp đặt những biện pháp phong tỏa gắt gao, buộc các nhà sản xuất điện tử, may mặc và giày dép phải ngưng hay giảm hoạt động. Những hạn chế này bắt đầu được nới lỏng gần đây. Dịch ban đầu xảy ra tại các vùng công nghiệp phía Bắc, nơi đặt các hãng xưởng của các nhà cung cấp cho Apple, Samsung và các công ty công nghệ toàn cầu. Vào tháng 5, tỉnh Bắc Giang ra lệnh 4 khu công nghiệp, trong đó có 3 khu có những cơ sở sản xuất của công ty Foxconn, Đài Loan, phải tạm thời đóng cửa. Dịch bệnh bùng phát lan xuống phía Nam, và vào tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh công nghiệp lân cận có các biện pháp phong tỏa gắt gao. Trong tháng đó, tập đoàn Puchen, Đài Loan, nơi làm giày cho Nike và Adidas, đình chỉ hoạt động tại nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và công ty Changshin Việt Nam của Hàn Quốc sản xuất giày cho Nike phải đóng cửa 3 nhà máy. Nike đã cắt giảm doanh số kỳ vọng trong năm tài khóa 2022 và cảnh báo có những trì hoãn trong dịp lễ. Khách mua iPhone 13 mới của Apple đang chờ đợi được giao hàng vì dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, nơi lắp ráp các thành phần cho camera mới của iPhone 13. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho hay một số nhãn hiệu thời trang quốc tế đã chuyển đơn đặt hàng ra khỏi Việt Nam và 60% các nhà sản xuất vải vóc và giày dép trong nước đã bị phạt vì chậm giao hàng. Malaysia. Một số công ty sản xuất ô tô và vật liệu bán dẫn cho hay trong những tháng gần đây, những gián đoạn vì đại dịch tại Malaysia đã tác hại lên chuỗi cung cấp. Malaysia áp đặt lệnh phong tỏa vào tháng 6 khi lây nhiễm lên mức kỷ lục, nhưng đã dần dần nới lỏng những hạn chế về sản xuất kể từ tháng 7. Malaysia là nước cung cấp khoảng 67% thị trường găng tay cao su toàn cầu. Các giãn cách COVID tại Malaysia cũng khiến nhiều nhà sản xuất găng tay phải ngưng hoạt động vào tháng 6 và tháng 7. Malaysia là nơi có các nhà máy phục vụ cho các nhà sản xuất chất bán dẫn như ST Microelectronics và Infineon của châu Âu, cũng như những công ty sản xuất ô tô như Toyota và Ford. ST Microelectronics tháng 7 cho biết tạm đóng cửa nhà máy lắp ráp tại Malaysia trong 11 ngày vì virus corona. Công ty làm chip điện tử Infineon của Đức cho biết hồi tháng 8 là sẽ bị thiệt hại vài chục triệu euro vì các nhà máy tại Malaysia đóng cửa. Cùng tháng đó, Ford nói sẽ tạm thời đóng nhà máy ở Mỹ sản xuất xe tải bán chạy nhất của hãng vì thiếu các bộ phận liên hệ đến chất bán dẫn vì dịch bệnh bùng phát tại Malaysia. Thái Lan. Thái Lan áp đặt những hạn chế gắt gao vào tháng 7 và tháng 8 tại những tỉnh thành có nguy cơ cao, kể cả Bangkok. Để tránh đóng cửa các nhà máy như tại một số nơi ở Đông Nam Á, chính phủ Thái Lan cho các bệnh nhân COVID đi chữa trị và những ai tiếp xúc gần với các bệnh nhân đó phải cách ly. Tuy nhiên, một số công ty đã phải tạm thời đóng các hoạt động để khử trùng toàn diện sau khi có các ca COVID trong những tháng gần đây, trong đó có Charen, Pokpan Foods, Thai Plastic Industrial và Sumbun Advanced Technology. Vào tháng 7, công ty Toyota ngưng sản xuất ô tô tại 3 trong số các nhà máy ở Thái Lan vì thiếu các linh kiện do đại dịch. Thái Lan là nơi lắp ráp ô tô lớn hàng thứ tư tại châu Á và là trung tâm xuất khẩu của một số hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới như Toyota và Honda. Thiếu công nhân nhập cư vì kiểm soát chặt chẽ biên giới, lây nhiễm và cách ly cũng tác hại đến việc sản xuất thực phẩm và cao su. Công ty Siam Agro Food Industry, một nhà xuất khẩu trái cây chế biến, chỉ có thể trám 400 trong số 550 vị trí vì nhiều người đã về nước, không trở lại Thái Lan được do biên giới đóng cửa.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Evergrande, tên chữ Hán là Thập đoàn Hàng Đại, nghĩa là lớn mãi mãi. Hàng Đại có 150.000 nhân viên, đứng đầu 1.300 dự án xây dựng tại 280 thành phố, nợ các ngân hàng và trái chủ 88,5 tỷ đô la. Ngoài ra còn những chủ nợ khác là những người đã trả tiền trước để mua 1.600.000 căn hộ chưa xây xong. Cho nên tổng cộng công ty mang nợ hơn 300 tỷ đô la mà bây giờ không có hy vọng có tiền trả. Bản tin Hàng Đại có thể phá sản khiến thị trường chứng khoán từ Hồng Kông đến New York sao động. Vì một cuộc khủng hoảng địa ốc có thể khiến hệ thống ngân hàng và kinh tế Trung Quốc suy yếu, ảnh hưởng sẽ lan ra khắp thế giới giống như đã phát ra từ nước Mỹ vào năm 2007. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ phải trấn an với Quốc hội, nói rằng kinh tế Trung Quốc chưa có gì phải lo lắng quá. Ông Powell tỏ ra yên tâm vì biết Bắc Kinh sẽ không thể để cho thị trường địa ốc sập đổ. Đó là nơi lưu trữ tiền tiết kiệm của 70% các gia đình trong lục địa, hầu hết là giới trung lưu. Vì hệ thống an sinh xã hội và hưu bổng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, người dân đặt tiền dành dụm vào các căn hộ để ở hay để đầu tư. Những căn hộ đó chiếm 60% tài sản của dân Trung Quốc, chỉ có 20% dưới hình thức các cổ phần hay trái khoán. Vụ Hàng Đại lan rộng có nghĩa là 70% dân Trung Hoa mất tiền để dành suốt đời. Không khác gì dân Mỹ bỗng dưng mất hết tiền trong quỹ hưu bổng và mất bảo hiểm y tế khi về già. Nhà nước Bắc Kinh sẽ phải cứu, mà họ dư sức vì Hàng Đại chỉ cần phải trả 37 tỷ đô la trong vòng 12 tháng tới. Số tiền đó chỉ bằng 1% số dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương. Việc cứu chữa cũng không cần Ngân hàng Nhân dân nhúng tay vào. Các ngân hàng thương mại trong nước Trung Quốc sẽ đứng ra gánh các tài sản của công ty khi siết nợ Hàng Đại. Một công ty quốc doanh đã mua phần hùng của Hàng Đại trong ngân hàng Tẩm Quyến trị giá 1,5 tỷ đô la. Ngày 4 tháng 10, một chi nhánh của Hàng Đại ở Hồng Kông trị giá hơn 7 tỷ đô la đã có người mua. Cứ như thế, các tài sản giải chết của Hàng Đại sẽ được chuyển giao cho các ngân hàng và xí nghiệp quốc doanh. Hàng Đại sẽ chết nhưng không làm cho cả hệ thống sụp đổ. Nhưng hiện tượng này đáng báo động vì suốt 30 năm qua thị trường địa ốc vẫn là động cơ chính giúp kinh tế đi lên. Trong 15 năm qua, giá nhà cửa trong nước tăng khoảng 10% một năm. Các công ty xây dựng như Hàng Đại đang mang nợ hơn 18.000 tỷ đồng nguyên bằng 18% tổng sản lượng nội địa GDP, tương đương với 2,8 ngàn tỷ đô la. Đầu tư vào nhà cửa chiếm 15% tổng sản lượng nội địa. Nếu tính thêm những công nghiệp liên quan đến việc xây dựng nhà, thì tất cả góp 29% cho cả nền kinh tế theo ước tính của các giáo sư Kenneth Rogoff, Đại học Harvard và Dương Nguyên Thần, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Nếu thị trường địa ốc sụp đổ, thì từ người dân trung lưu đến chính quyền các địa phương đều khốn đốn. Cả mô hình phát triển bị phá sản. Mô hình phát triển này bắt nguồn từ nhu cầu ngân sách các địa phương khi Trung Cộng tập trung quyền thâu thuế về Bắc Kinh. Nguồn thu nhập lớn nhất của các thành phố là bán đất cho các công ty xây dựng. Theo báo Wall Street Journal, từ năm 1999 cho đến 2007, số đất đem ra bán tăng 31% một năm. Năm 2010, tiền bán đất đóng góp 70% cho số ngân sách các thành phố. Phóng viên báo này mới đến thăm thị xã Lục An phía tây bắc Thượng Hải. Trong 6 tháng đầu năm nay, chính quyền thị xã thu được 900 triệu đô la tiền thuế, nhưng bán đất thu được 1,2 tỷ đô la. Đó là một thị xã có 4 triệu dân, dân số đã giảm 5% trong 10 năm qua. Lợi tức bình quân là 3.500 đô la một năm, thấp hơn con số 5.000 đô la trong cả nước. Nhưng đó là nơi công ty Hàng Đại đổ tiền vô xây dựng những cao ốc mấy chục tầng, lập một nhà máy sản xuất xe chạy điện và một khu giải trí lớn hơn Disney Park trong nước Trung Quốc. Xây dựng nhà ở mà không cần nghiên cứu đến nhu cầu của dân cư vì các công ty như Hàng Đại nghĩ rằng nếu gặp khó khăn thế nào, chính phủ cũng giúp. Người mua nhà cũng nghĩ thế, cho nên đua nhau vay nợ để mua. Số nợ địa ốc lên tới 76% tổng số nợ của dân chúng, theo tuần báo The Economist. Khi Tập Cận Bình ra lệnh các ngân hàng bớt cho vay xây nhà, các công ty địa ốc gây vốn bằng cách bán trước các căn hộ sắp xây. Từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2021, loại vốn này tăng từ 39% lên 54% nguồn vốn của các công ty địa ốc. hiện các ngân hàng đã đến giới hạn không được phép cho vay xây cất nữa. Người ta chờ đợi Bắc Kinh sẽ nới lỏng giới hạn để tránh một cuộc khủng hoảng khi các công ty địa ốc khác cũng lâm vào cùng cảnh ngộ của Hàng Đại. Nếu không, tổng sản lượng nội địa sẽ giảm bớt 1%. Trước mắt, chính quyền các thành phố và địa phương sẽ mất một nguồn ngân sách quan trọng vì số tiền thâu nhờ bán đất sẽ cạn kiệt. Kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc. Một dấu hiệu rõ ràng là trong tháng 8 vừa qua, số lượng đặt mua xe vận tải đã giảm mất một nửa so với tháng 8 năm ngoái. Ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ, vẫn coi số mua xe vận tải là một chỉ số tiên đoán hoạt động kinh tế. Bank of America trước đây tiên đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm tới, nay thấy chỉ còn lên thêm được 5,3%. Bắc Kinh sẽ vượt qua khỏi một cuộc khủng hoảng trong ngắn hạn, nhưng hiện nay chưa thấy một giải pháp nào để kinh tế Trung Quốc hết lệ thuộc vào ngành địa ốc. Trong khi đó, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt, tất nhiên sẽ ít người mua nhà hơn, trong khi còn 50 triệu căn hộ đang không có người ở. Đây cũng chỉ là một trong nhiều khó khăn kinh tế của Tập Cận Bình, trong khi ông đang chuẩn bị tái cử làm chủ tịch đảng và nhà nước trong đại hội đảng năm 2022.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud nine right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it. 4 years of hard study. One phase of his life. I wish him luck. Oh, anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt, một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. À, tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng tôi nói, anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Thực ra, nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Milan, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Milan, cô không nghe về việc có chuyện à? No, what happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid. Purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu, đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Milan, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, Milan, cô giỏi quá. Đúng đó, he put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny, anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry. That's nice. So all's well now, right? Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa. That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny. Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói, hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. Oh, no wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Oh, Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world, W-O-R-L-D, means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world, end, E-N-D, of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True. Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes, I hope this is not the end of the world and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về. Và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.